đảng viên cao tuổi kêu gọi Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế. Hàng chục đảng viên lão thành là các nhân sĩ trí thức có tiếng ở trong nước mới viết và công bố một bức thư ngỏ gửi Ban chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó kêu gọi nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của Việt Nam. Bức thư cho rằng, thời gian qua Trung Quốc đã có nhiều hành vi leo thang mới trong mưu đồ xâm lược và bá chiếm Biển Đông, coi Việt Nam là mắt xích yếu nhất cần khuất phục trước tiên. Bắc Kinh hôm 16 tháng 7 thông báo di dời giàn khoan dầu về vùng biển gần đảo Hải Nam sau hơn 2 tháng xảy ra đối đầu với Hà Nội, từng dẫn tới làn sóng bài Trung Quốc khắp Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam từng tuyên bố có thể kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế, nhưng sau khi Bắc Kinh rút giàn khoan, chưa rõ liệu Hà Nội có còn xúc tiến hành động được coi sẽ làm mếch lòng quốc gia láng giềng ở phương Bắc hay không. Bức thư ngỏ còn có đoạn viết: xin trích, nhân dân có quyền được biết và phải được biết sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và những điều quan trọng đã ký kết với Trung Quốc như thỏa thuận Thành Đô năm 1990, thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền và Vịnh Bắc Bộ, cũng như những thỏa thuận về kinh tế. Giáo sư tương lai, người có 55 năm tuổi đảng, là một trong những người ký vào bức thư ngỏ. Ông nói với VOA Việt ngữ rằng đã đến lúc thức tỉnh các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nếu như có một cái lời kêu gọi, có một cái sự nhắc nhở, có những lời động viên, thì nó khơi dậy ý chí mãnh liệt trong từng ủy viên Ban chấp hành Trung ương, trong từng người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trước cái vận mệnh của dân tộc. Khi mà kẻ thù đang dương cái nanh vuốt nó ra và phơi bày cái bộ mặt xâm lược ra trước toàn thế giới, thì đấy chính là cái thời điểm thức tỉnh những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam còn mơ hồ về cái gọi là cái ý thể xã hội chủ nghĩa, về những bốn tốt, về những 16 điểm mà Trung Quốc đưa ra. Chỉ là những cái điều bịt bợm, nham hiểm, càng ngày thì càng thấy tất cả cái đó, tức là những cái thủ đoạn rất thâm độc của bè lũ hiếu chiến trong cái giới cầm quyền Trung Quốc mà thôi. Chúng tôi rất hy vọng cái nguyện vọng thiết tha của một nhóm những đảng viên chúng tôi sẽ được ứng bởi những người đang nung nấu tâm huyết cùng với chúng tôi, nhưng họ chưa nói ra mà thôi.
Ngoài việc đưa Trung Quốc ra tòa, các đảng viên lão thành còn gợi ý rằng Việt Nam cần chủ động liên kết với các nước khác. Bức thư viết xin trích, Việt Nam cần chủ động cùng với các nước ven Biển Đông thỏa thuận giải quyết những vướng mắc về chủ quyền trên biển với các đảo bãi đá, củng cố sự đoàn kết thống nhất của các nước ASEAN, trước hết là những quốc gia ven biển, trong cuộc đấu tranh chống mọi hành động bành trướng của Trung Quốc muốn độc chiếm vùng biển này thành ao nhà của mình. Giáo sư tương lai mới đây đã viết một bài xã luận trên tờ The New York Times, trong đó nói rằng đã đến lúc Việt Nam phải củng cố liên minh với các nước như Mỹ. Về đề xuất này, ông cho VOA Việt ngữ hay.
Khi mà cái thằng trẻ cướp nó đã đến tận sân nhà rồi, nó đã chĩa dao mát súng ống vào nhà mình rồi, nó uy hiếp mà những người trong nhà vẫn nói rằng là Việt Nam không liên minh với một nước khác để chống lại nước thứ ba, thì không có cái sự mơ hồ kỳ cục nào lại có thể tưởng tượng nổi, nếu không nói rằng đó là một sự ngu xuẩn. Chọn đi với Mỹ, với Nhật, với Ấn Độ, với châu Âu, không phải là đi với một cái nước cụ thể nào đó mà thôi, mà đi với một lý tưởng dân chủ và tự do, đi với những cái giá trị văn minh mà loài người đạt được, thì lúc này là cái lúc thuận lợi hơn bao giờ hết để Việt Nam lựa chọn cái con đường đó. Đó chính là con đường để mà đưa Việt Nam thoát khỏi cái lệ thuộc vào Trung Quốc.
Theo người từng là cố vấn cho hai thủ tướng Việt Nam, quan điểm không liên minh với nước nào nhằm chống nước thứ ba là tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế. Phần kết của bức thư có đoạn: Tổ quốc đang lâm nguy, đồng thời đứng trước cơ hội lớn để thay đổi. Trách nhiệm của các đảng viên yêu nước là phải cùng toàn dân nắm lấy thời cơ này, vượt qua thách thức, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển và bảo vệ đất nước. Bỏ lỡ cơ hội này là có tội với dân tộc. Giới lãnh đạo Việt Nam chưa lên tiếng hồi đáp trước những lời kêu gọi của các đảng viên lão thành. Moody's nâng hạng tín nhiệm của Việt Nam. Hạng đánh giá tín dụng Moody's vừa nâng một bậc trong bảng xếp hạng trái phiếu chính phủ Việt Nam lên B1 với triển vọng ổn định. Trần tín nhiệm với trái phiếu dài hạn phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam cũng được nâng từ B1 lên BA2. Mức tín nhiệm tối đa với tiền gửi ngoại tệ dài hạn được nâng từ B3 lên B2. Moody's cho rằng kinh tế vĩ mô ổn định sẽ là yếu tố tích cực với quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và khả năng trả nợ nước ngoài của Việt Nam. Tuy nhiên, Moody's cũng cho rằng mức vốn hiện tại trong hệ thống ngân hàng vẫn chưa tương xứng, đặc biệt khi chất lượng tài sản còn yếu. Công ty này cũng cho rằng rủi ro từ khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn còn và ngân sách chính phủ cũng liên tục suy giảm những năm qua do nguồn thu yếu. Hãng cho biết sẽ hạ xếp hạng của Việt Nam nếu bất ổn vĩ mô tái diễn.